Chương 46. Câu chuyện ly kỳ của những người lính cảnh sát và tính nết cực kỳ dữ tợn của chàng hiệp sĩ Don Quixote. Trong lúc Don Quixote nói, cha xứ giảng giải cho những người lính cảnh sát hiểu rằng chàng là một người mất trí như những hành động và lời nói của chàng đã chứng minh. Ông khuyên họ nên kết thúc sự việc tại đây, vì dù có bắt được chàng đưa đi, sau đó họ cũng sẽ phải thả ngay vì chàng điên. Người lính cảnh sát cầm trác đáp rằng anh ta không có nhiệm vụ xét xem Don Quixote có điên hay không, mà chỉ thi hành lệnh cấp trên. Và một khi bắt xong rồi thì ai muốn thả tới 300 lần cũng mặc. Cha xứ nói, dù vậy lần này anh không nên bắt chàng, và chàng theo tôi hiểu, chàng cũng chẳng để cho ai bắt đâu. Trước những lời nói chí phải của cha xứ và trước những hành động quá điên rồ của Don Quixote, quả thật, nếu những người lính cảnh sát không biết rằng Don Quixote mất trí, chắc là họ cũng sẽ phát điên phát rồ. Những người lính cảnh sát đành phải nhượng bộ, không những thế, họ còn đứng ra dàn xếp cho ông thợ cạo và Sancho lúc này vẫn đang hầm hè nhau. Với cương vị là những người của công lý, họ đứng ra làm trọng tài xét xử và cuối cùng đôi bên cũng tạm thỏa mãn, tuy không thật hoàn toàn. Theo quyết định, hai bên phải đổi cho nhau bộ yên lừa nhưng giữ lại dây trồng. Về chiếc mũ sắt của Mambrino, cha xứ lẳng lặng đền cho ông thợ cạo 8 đồng real, không cho Don Quixote biết, và ông này trao lại một tờ biên lai, hứa từ nay về sau mãi mãi không bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa. Thế là hai chuyện xích mích lớn nhất và quan trọng nhất đã được giải quyết. Vấn đề tồn tại là làm thế nào cho đám gia nhân của Don Luis đồng ý cử 3 người trong bọn họ quay trở về, còn một người đi theo chủ đến nơi mà Don Fernando sẽ dẫn tới. Chú thích: Cervantes quên rằng trước đó đám gia nhân đã quyết định 3 người trong bọn họ trở về thuật lại tình hình đối với cha Don Luis, còn một người ở lại theo hầu chàng. Hết chú thích. Tới đây, vận rủi đã qua, vận may đã đến giải ách cho đôi tình nhân và những con người dũng cảm ở trong quán trọ, khiến mọi người việc đều kết thúc tốt đẹp đối với tất cả mọi người. Đám gia nhân nhất nhất làm theo ý của Don Luis. Donna Clara vô cùng mừng rỡ và cứ nhìn nét mặt nàng lúc này cũng đoán được trong lòng nàng đang tưng bừng hớn hở. Zoraida không hiểu hết tình hình xảy ra, nhưng qua thái độ của từng người, đặc biệt là của người yêu mà nàng vẫn luôn luôn theo dõi bằng đôi mắt và cả tấm lòng, nàng cũng từng lúc tỏ ra âu sầu hoặc mừng rỡ. Nhìn thấy cha xứ trao tiền cho ông thợ cạo, chủ quán bèn đòi tiền trọ của Don Quixote cùng tiền bồi thường những bao rượu bị chọc thủng và rượu bị đổ, thề rằng Rocinante và con lừa của Sancho sẽ không ra khỏi quán trọ được nếu trước đó không được trả đủ số tiền. Không thiếu một xu, cha xứ lại phải lấy lời giảng giải, còn Don Fernando thì xuất tiền túi ra, mặc dù ông bồi thẩm cũng sóng lòng nhận trả hộ. Thế là mọi người đều hòa thuận với nhau, quan cảnh quán trọ không còn giống cảnh bất hòa trong nội bộ của vua Agramante như Don Quixote đã tả, mà trái lại được một không khí thái bình êm ả như ở dưới thời hoàng đế La Mã Octavio xưa. Mọi người đều nghĩ rằng sở dĩ được như vậy là vì có sự thiện chí và tài hùng biện của cha xứ, cũng như tính tình hào phóng vô song của Don Fernando. Thấy mình và giám mã đều đã thoát ra khỏi những chuyện rắc rối, Don Quixote nghĩ rằng đã đến lúc phải tiếp tục cuộc hành trình để kết thúc một cuộc phiêu lưu vĩ đại hành riêng cho chàng. Thế là với tất cả sự quyết tâm, chàng đến quỳ trước mặt Dorotea. Thế vậy, Dorotea vội ngăn lại, không cho phép chàng nói chừng nào chàng chưa đứng dậy. Tuân theo lời công chúa Micomicona, Don Quixote đứng lên nói: Thưa công chúa xinh đẹp, tục ngữ có câu rằng cần mẫn là mẹ của hạnh phúc, và trong rất nhiều chuyện quan trọng, kinh nghiệm cho thấy rằng sự sốt sắng của người điều đình khiến cho một việc tưởng đâu khó thành cũng đi tới kết quả mỹ mãn. Trong chiến tranh, chân lý đó biểu hiện rõ ràng hơn ở đâu hết, vì một hành động chớp nhoáng chặn đứng được ý đồ của kẻ địch và mang lại thắng lợi trước khi đối phương kịp trở tay. Tôi nói vậy, thưa quý công chúa, vì tôi trộm nghĩ rằng sự có mặt của chúng ta ở trong tòa lâu đài này không mang lại lợi ích gì và còn có thể gây tai hại lớn, khiến có một ngày chúng ta sẽ phải ân hận. Ai biết đâu rằng nhờ có những tên do thám hoạt động khôn khéo và kín đáo, tên khổng lồ thù địch của nàng biết được là tôi sẽ tới tiêu diệt hắn, và hắn đã lợi dụng thời gian này để cố thủ trong một lâu đài, hay một thành trì kiên cố nào khiến cho sự cần mẫn và sức mạnh nơi cánh tay của tôi trở nên kém hiệu quả. Bởi vậy, thưa công chúa, ta hãy nhanh tay ngăn chặn những âm mưu của hắn và mau mau lên đường nắm lấy thời cơ tốt đẹp. Nàng mong mỏi đạt được nguyện vọng bao nhiêu thì tôi cũng mong mỏi được chạm trán với kẻ thù của nàng bấy nhiêu. Nói tới đó, Don Quixote ngừng lại, bình tĩnh chờ nàng công chúa xinh đẹp trả lời. Bằng một dáng vẻ đài cát rất phù hợp với kiểu cách của Don Quixote, công chúa đáp: "Thưa hiệp sĩ, thiếp xin cảm ơn chàng đã tỏ lòng muốn giúp đỡ thiếp trong cơn đại hoạn nạn này. Chàng quả xứng đáng là một trang hiệp sĩ, vì người hiệp sĩ luôn quan tâm bên vực trẻ mồ côi và những kẻ khốn cùng. Cầu trời cho điều mong ước của chàng cũng như của thiếp được toại nguyện, để chàng thấy rằng trên đời này có những người đàn bà không vô ơn. Nào, ta hãy khởi hành ngay tức khắc, vì ý muốn của thiếp không ngoài ý muốn của chàng. Thiếp xin để tùy chàng định liệu cho thiếp. Một khi thiếp đã nhờ vả chàng che chở tính mạng và trông cậy vào hai cánh tay của chàng để khôi phục lại giang sơn cho, thì thiếp không thể đi ngược lại những mệnh lệnh sáng suốt của chàng."
"Nếu vậy thì phải hành động ngay," Don Quixote nói.
"Khi một nàng công chúa đã tự hạ mình như vậy, ta không muốn bỏ lỡ cơ hội nâng nàng lên và đặt nàng vào chiếc ngai mà nàng được quyền thừa kế. Hãy khởi hành tức khắc, vì lòng mong muốn ra đi đang thôi thúc ta. Như người ta thường nói, chậm trễ là nguy hiểm. Dù có kẻ nào ở trên trời hay dưới địa ngục cũng không dám làm cho ta nhục lòng nản chí. Sancho đâu? Hãy đóng yên cương cho con Rocinante của ta, con lừa của mi và con ngựa của công chúa. Chúng ta hãy từ biệt chủ nhân lâu đài cùng các vị có mặt ở đây và hãy lên đường ngay tức khắc." Vì đã được chứng kiến mọi chuyện xảy ra, Sancho lắc đầu quầy quậy, nói:
"Ngài ơi, nói xin lỗi các bà có mặt tại đây, việc này còn tai hại nhiều hơn ta tưởng cơ.
Tình súc sinh kia, liệu có tai hại nào ở trên đời này xúc phạm đến thanh danh của ta được không?"
"Nếu ngài nổi nóng," Sancho đáp, "tôi sẽ ngậm miệng không nói những điều mà một giám mã và một người đầy tớ trung thành có nhiệm vụ phải nói với chủ mình."
"Muốn nói gì cứ nói," Don Quixote bảo Sancho, "miễn là những lời nói của mi không nhằm mục đích làm cho ta sợ hãi.
Nếu mi sợ thì mi cứ làm theo bản tính của mi, còn nếu ta không sợ thì ta cứ làm theo bản tính của ta."
"Lạy chúa, con là kẻ có tội," Sancho nói.
"Thưa ngài, vấn đề không phải như vậy. Số là tôi biết một cách chắc chắn và có chứng cớ rằng cái bà tự xưng là hoàng hậu đại vương quốc Micomicon kia cũng không hơn gì mẹ tôi cả. Nếu quả như lời bà ấy nói thì hà tất bà ấy cứ phải hung vụng hôn trộm một anh chàng ở trong các xó xỉnh sau lưng người khác làm gì?"
Những lời nói của Sancho làm Dorotea đỏ mặt, vì quả thật đôi lúc Don Fernando chồng nàng đã vụng trộm sử dụng đôi môi để hưởng một chút món phần thưởng mà chàng xứng đáng được nhận. Sancho bắt gặp và bác cảm thấy hành động của Dorotea là hành động của một con người lẳng lơ, chứ không phải của bà hoàng một vương quốc lớn. Dorotea không biết trả lời ra sao, đành phải để cho Sancho nói tiếp. Bác giám mã nói:
"Thưa ngài, tôi nói vậy vì nếu thầy trò ta phải mỏi gối chùm chân, sống những đêm vất vả và những ngày còn khổ cực hơn để cho con người nhẫn nhơ kia phỏng tay trên công lao của mình, thì hà tất tôi phải vội vàng đi đóng yên cương cho con Rocinante, con lừa của tôi và con ngựa của bà hoàng làm gì? Thà rằng ta cứ ngồi yên một chỗ mà chén còn hơn, việc ai người nấy lo."
Ôi lạy chúa, nỗi tức giận của Don Quixote mới ghê gớm làm sao khi chàng nghe giám mã của mình thốt ra những lời hỗn hào như vậy. Ghê gớm đến nỗi giọng chàng trở nên dồn dập, lưỡi ríu lại, hai mắt nảy lửa, chàng thét lớn:
"Tên đê tiện, súc sinh, xấu xa, hỗn xược, ngu xuẩn, thằng bậy, càn rỡ, ngáo mạn, độc mồm độc miệng kia. Mi dám nói những lời như vậy trước mặt ta và trước những phu nhân quyền quý này ư? Đầu óc tối mù của mi dám nghĩ ra những chuyện xấu xa liều lĩnh như vậy ư? Hãy bước đi cho khuất mắt ta, hỡi con quái vật của tạo hóa, kho chứa chấp những điều dối giả, giảo quyệt, gian ngoan, kẻ bày đặt những chuyện xấu xa, bụng dại, kẻ thù của sự đúng mực cần phải có đối với các vị vua chúa. Bước ngay đi, chớ đứng trước mặt ta, nếu không mi sẽ phải chịu đựng tất cả nỗi tức giận của ta."
Trong lúc nói, Don Quixote cao mày, hồng má, mắt đảo ngược đảo xuôi, chân phải dậm mạnh xuống đất, chứng tỏ rằng nỗi tức giận đang sôi sục trong lòng chàng. Trước những lời nói và thái độ giận dữ của chủ, Sancho sợ run, chỉ mong sao đất ở dưới chân nẻ ra kéo bác xuống. Bác chỉ còn một cách là rút lui để né tránh sự tức giận của chủ. Đã biết tính tình của Don Quixote,
Nàng Dorothea khôn ngoan vội lên tiếng để làm nguôi cơn giận của chàng. Nàng nói, thưa hiệp sĩ mặt buồn, xin chàng chớ nổi giận vì những lời lẽ vụng dại của người giám mã trung thành của chàng. Chắc anh ta không dám nói bâng quơ đâu. Vả chăng ta không thể nghi ngờ một con người có suy xét và có đạo như anh ta lại nói sai cho ai. Bởi vậy, ta có thể nghĩ một cách chắc chắn được rằng mọi chuyện xảy ra trong lâu đài này đều do yêu ma phù phép như chàng đã nói. Và có thể là Sancho đã nhìn sự việc qua con đường yêu thuật đó, nên mới có những lời xúc phạm tới thanh danh của thiếp. Có thượng đế chứng giám, Don Quixote nói, tôi xin thề là công chúa đã giải đáp đúng. Đúng là có một sự việc đã bị yêu thuật xuyên tạc và đã hiện ra trước mắt tên Sancho tội lỗi này, khiến cho y không thể nào nhìn khác được. Tôi rất hiểu là tên khốn khổ đó xưa nay có thiện tâm và hiền lành, không biết nói sai cho ai. Đúng như vậy, và sẽ mãi mãi đúng như vậy, Don Fernando nói. Vì thế, thưa ngài Don Quixote, xin hãy tha lỗi cho anh ta và cho anh ta được trở về hầu hạ ngài, kẻo lại có những sự việc khác làm anh ta mất trí một lần nữa. Sau khi Don Quixote tuyên bố tha tội cho Sancho, cha xứ đi gọi bác về. Sancho khúm núm tới quỳ trước mặt chủ và xin chủ đưa tay ra. Don Quixote chìa tay cho Sancho hôn rồi chúc phúc cho giám mã. Chàng nói, Sancho con ta, bây giờ chắc con đã thấy là đúng điều ta đã nhiều lần nói với con rằng mọi chuyện trong lâu đài này đều xảy ra qua con đường yêu thuật. Con tin rồi, Sancho đáp, trừ câu chuyện về cái khăn trải giường mà con nghĩ là đã xảy ra qua con đường thông thường. Chớ nghĩ thế, Don Quixote nói, vì nếu chuyện đó có thật thì ta đã trả thù cho con lúc ấy và ngay cả lúc này. Nhưng ta không làm được việc đó lúc ấy cũng như lúc này vì ta không biết trừng trị ai để rửa nhục cho con. Thấy mọi người muốn biết chuyện chiếc khăn trải giường ra sao, chủ quán bèn kể lại đầu đuôi việc Sancho Panza bị tung bổng lên trời, khiến họ được một mẻ cười và Sancho càng thêm bực bội. Don Quixote lại phải cam đoan với giám mã của mình rằng đó là chuyện yêu thuật. Tuy nhiên, Sancho không đến nỗi quá ngây thơ và bác vẫn tin rằng việc bác bị tung lên trời là sự thật đã được chứng minh do những người bằng xương bằng thịt gây ra, chứ không có yêu thuật và ma quái tưởng tượng nào cả, như chủ bác đã nghĩ và khẳng định. Đám khách thượng lưu đã nghỉ tại quán trọ được 2 ngày và thấy đã đến lúc phải ra đi. Họ bằng cách để cha xứ và bác phó cạo đưa Don Quixote về quê chữa chạy bệnh điên cho chàng theo ý muốn của 2 người. Không phải phiền tới Dorothea và Don Fernando, và cũng không phải bày trò giải thoát cho công chúa Micomicona nữa. Nhưng có một chiếc xe bò đi qua, họ thương lượng nhờ người đánh xe chở Don Quixote theo cách sau đây. Họ lấy những thanh gỗ đóng một chiếc củi đủ rộng rãi cho Don Quixote ngồi trong đó một cách thoải mái, rồi theo lệnh và ý đồ của cha xứ, Don Fernando, các bạn chàng, đám gia nhân của Don Luis và những người lính cảnh sát cùng chủ quán bịt kín mặt, cải trang mỗi người một kiểu, để Don Quixote tưởng rằng họ không phải là những nhân vật mà chàng đã gặp ở trong lâu đài. Xong đâu đấy, họ rón rén bước vào phòng Don Quixote lúc này đang ngủ lấy lại sức sau những chuyện rắc rối vừa qua. Don Quixote ngủ rất thoải mái, không hề ngờ tới chuyện sẽ xảy ra. Bọn người tiến tới giữ chặt lấy chàng, rồi trói ghì chân tay lại, giật mình tỉnh dậy. Don Quixote không sao cựa quậy được, chỉ còn biết kinh ngạc sửng sốt trước những bộ mặt vô cùng kỳ quái. Với một trí tưởng tượng ngông cuồng sẵn có, chàng nghĩ rằng tất cả những kẻ ở trước mặt mình là loài yêu quái của tòa lâu đài đã bị ma ám này, và không còn nghi ngờ gì nữa, chàng cũng đã bị phù phép vì không sao nhúc nhích và chống cự được. Sự việc xảy ra đúng như dự tính của cha xứ, tác giả của mưu kế này. Trong số những người có mặt, riêng Sancho vẫn tỉnh táo và vẫn ăn mặc bình thường, tuy cũng mắc bệnh na ná như chủ. Bác vẫn nhận được mặt những người cải trang, nhưng bác không nói năng gì, chờ xem câu chuyện tấn công và bắt bớ ông chủ mình kết thúc ra sao. Don Quixote cũng lặng yên chờ coi số phận của mình xoay vần đến đâu. Người ta mang chiếc củi tới, nhốt chàng vào, rồi đóng chặt then, không sao phá ra được. Xong xuôi, họ vác củi lên vai khiêng đi. Vừa ra khỏi buồng, bỗng đâu vang lên một tiếng nói mà bác phó cạo cố làm ra vẻ rùng rợn. Đây là bác phó Nicholas, chứ không phải ông thợ cạo có bộ yên lừa. Hỡi hiệp sĩ mặt buồn, người chớ nên buồn phiền về sự giam cầm này.
Vì có như vậy, người mới sớm hoàn thành cuộc phiêu lưu mạo hiểm mà lòng dũng cảm của người đã dành cho người. Rồi đây, cuộc phiêu lưu sẽ kết thúc một khi con sư tử hung dữ xứ Mantra xung vầy với con bồ câu trắng làng Toboso, sau khi cả hai đã kính cẩn cúi đôi vầng trán hiên ngang dưới cái ách êm ái của một cuộc hôn nhân. Và một cuộc sum họp có một không hai sẽ làm nảy nở dưới vòm trời này những sư tử con dũng mãnh có những móng vuốt sắc nhọn cũng giống như cha dũng cảm của chúng. Việc đó sẽ xảy ra trước khi Apollo, vị thần đuổi bắt nữ thần trốn chạy. Chú thích: thần ánh sáng Apollo đuổi theo nữ thần Daphne quanh 12 cung trên hoàng đạo, mỗi vòng là một năm. Hết chú thích. Trong cuộc vận hành tự nhiên và thần tốc của mình, đi hết hai vòng quanh 12 cung chói lọi. Còn ngươi, hỡi giám mã cao quý và ngoan ngoãn, có gươm đeo thắt lưng, có bộ râu đáng kính và đôi lỗ mũi nhạy cảm, chớ nên phiền lòng nản chí vì thấy người ta nhốt một trang hào kiệt của giới hiệp sĩ giang hồ vào trong củi và khiêng đi ngay trước mắt ngươi. Với sự sắp đặt của hóa công kia, chẳng bao lâu ngươi sẽ được quyền cao chức trọng khiến ngươi sẽ không nhận ra mình nữa. Và những lời hứa hẹn của chủ ngươi sẽ không phải là những lời nói suông. Nhân danh nữ pháp sư Mentiro Niana, ta cam đoan với ngươi rằng công xá của ngươi sẽ được trả đầy đủ như rồi ngươi sẽ thấy. Hãy theo gót chàng hiệp sĩ dũng cảm đang bị yêu thuật phù phép, vì ngươi cần đi tới chỗ nghỉ đã định cho cả hai thầy trò. Ta không được phép nói thêm, Chúa sẽ phù hộ các ngươi. Thôi, ta trở về nơi mà chỉ riêng ta biết. Tới đoạn kết thúc lời tiên tri, tiếng bác phó cạo khi lên bổng lúc xuống trầm khiến ngay những người trong cuộc tưởng đâu cũng phải tin vào những điều nghe thấy. Nghe xong lời phán, Don Quixote cũng thấy xui xui, chàng suy luận về từng điểm và hiểu được hết ý. Theo lời hứa hẹn của nhà tiên tri, chàng sẽ sum vầy với nàng Dulcinea làng Toboso yêu quý bằng một cuộc thiên duyên xứng đáng, và từ trong bụng người đàn bà mắng đẻ ấy sẽ nảy sinh ra những sư tử con, tức là những đứa con trai của chàng, làm cho xứ Mantra đời đời rạng rỡ. Đinh ninh là thế, chàng buông một tiếng thở dài, cất cao giọng nói: dù người là ai chăng nữa, người cũng đã nói về ta những điều thật tốt lành. Ta nhờ người nhân danh ta cầu vị pháp sư hãy quan tâm đến ta, đừng bắt ta phải chết mòn trong chốn lao tù này, để ta còn nhìn thấy những lời hứa hẹn quá ư tốt đẹp trên đây trở thành sự thật. Nếu được như vậy, những nỗi khổ cực của lao tù đối với ta sẽ là niềm vinh quang, những dây xích quấn quanh mình ta là điều an ủi, tấm ván mà họ đặt ta nằm lên chẳng phải là một chiến trường gian khổ, trái lại nó là một chiếc giường cưới mềm mại và êm ái. Còn về việc giám mã Sancho Panza của ta có đi theo chăm sóc ta hay không, ta tin vào lòng tốt và nết ăn ở của y, nghĩ rằng y không bỏ rơi ta dù ta gặp vận may hay rủi. Nếu số phận của y hoặc số phận của ta không ra gì, khiến ta không thể ban cho y một hòn đảo hoặc một bổng lộc gì tương đương như ta đã hứa, ít ra y cũng không mất khoản công xá, vì ta đã làm di chúc trong đó, ta có ghi rõ những thứ dành riêng cho y, căn cứ vào khả năng của ta chứ không căn cứ vào công lao to lớn của y. Sancho Panza cúi rạp người vái một cách rất cung kính, rồi hôn luôn cả hai tay của chủ. Số là hôn một tay không được, vì cả hai tay của Don Quixote bị trói chặt vào nhau. Bầy yêu quái khiêng chiếc củi lên vai và đặt lên xe bò. Chương 47. Câu chuyện lạ lùng về chàng hiệp sĩ Don Quixote xứ Mantra bị phù phép, cùng những chuyện ly kỳ khác. Thấy mình bị nhốt vào củi và đặt lên xe bò, Don Quixote nói: ta đã đọc nhiều sách viết rất nghiêm túc về các hiệp sĩ giang hồ, nhưng ta chưa hề đọc, nhìn hoặc nghe thấy nói có hiệp sĩ nào bị phù phép và bị những con vật lười biếng và lề mề đưa đi một cách chậm chạp như thế này. Thông thường, người ta đưa các hiệp sĩ đi một cách nhẹ nhàng trên không trung, có một đám mây đen hoặc một chiếc xe phóng hỏa bao phủ khắp người, hay là cho họ cưỡi quái ưng mã hoặc một con vật gì tương tự. Thế mà giờ đây người ta đưa ta đi bằng một chiếc xe bò. Trời ơi, thật là nhục nhã. Nhưng có thể người hiệp sĩ và những chuyện yêu thuật đời nay đi theo một con đường khác xưa rồi.
Cũng có thể vì ta là hiệp sĩ mới trên đời này và là người đầu tiên phục hồi nghề hiệp sĩ giang hồ đã bị lãng quên, cho nên pháp thuật bây giờ cũng khác và cách thức đưa những người bị phù phép đi bây giờ cũng khác. Sancho, con ta thấy thế nào?
Tôi chẳng thấy thế nào cả, Sancho đáp. Tôi có đọc nhiều kinh giang hồ như ngài đâu. Tuy nhiên, tôi dám cam đoan và thề rằng những bóng ma ở chung quanh ta không được lương thiện lắm.
Lương thiện ư? Don Quixote kêu lên. Mẹ ơi, làm sao có thể lương thiện được một khi chúng là loài yêu ma hiện thành? Những hình thù quỷ quái tới đây làm chuyện này và đẩy ta vào cảnh ngộ này. Nếu ngươi muốn biết sự thật, hãy lấy tay sờ nắng người chúng. Ngươi sẽ thấy rằng thân hình của chúng toàn là không khí cả, chỉ có cái vỏ bề ngoài thôi. Lạy Chúa, tôi sợ rồi. Có một con yêu nhanh như con thoi, da dẻ đỏ hồng. Nó còn một đặc tính khác hẳn các con yêu quái khác. Người ta bảo rằng loài yêu quái sặc mùi diêm sinh, trái lại con yêu này có mùi long diên, cách xa nửa dặm vẫn ngửi thấy. Sancho đang nói về Don Fernando. Quả thật, một con người sang trọng như chàng ắt phải tỏa ra mùi thơm như Sancho vừa tả.
Anh bạn Sancho chớ lấy thế làm lạ,
Don Quixote bảo. Ta nói cho mà biết rằng lũ yêu ma tinh ranh lắm đấy. Dù người chúng có mùi cũng không ai ngửi thấy gì đâu, vì chúng là loài yêu ma, và dù có ngửi được thì cũng không thấy ở người chúng mùi gì thơm tho đâu, mà chỉ toàn những mùi thối tha xú uế. Nguyên nhân là vì đi tới đâu chúng cũng chỉ gieo rắc những cảnh địa ngục và mang lại đau khổ. Bởi thế cho nên chúng không thể có mùi thơm được, vì hương thơm làm con người ta khoan khoái dễ chịu. Nếu như ngươi cảm thấy con yêu có mùi long diên, đó là vì ngươi nhầm, hoặc là con yêu nọ đánh lừa để ngươi không nhận ra nó là con yêu.
Nghe chủ và tớ bàn bạc với nhau như vậy, Don Fernando và Cardenio sợ Sancho phát hiện ra mưu kế của họ, vì thấy bác đã đi sát vào vấn đề rồi, bèn quyết định lên đường sớm. Họ gọi riêng chủ quán ra một chỗ, bảo đóng ngay yên cho con Rocinante và con lừa của Sancho, chủ quán thi hành tức khắc. Trong lúc đó, cha xứ đã nhờ được những người lính cảnh sát hộ tống Don Quixote về quê nhà, hứa sẽ trả công cho họ tính theo số ngày đi đường. Cardenio treo khiên và mũ sắt của Don Quixote vào cốt yên ngựa, mỗi bên một chiếc, chàng ra hiệu cho Sancho leo lên lừa cầm cương con Rocinante dắt đi theo, rồi bố trí mỗi người lính cảnh sát cầm súng hỏa mai đi một bên xe. Trước khi xe chuyển bánh, vợ chủ quán, con gái và cô hầu Marie Tornes chạy ra tiễn chân Don Quixote. Vờ khóc lóc xót thương cho nỗi bất hạnh của chàng, Don Quixote bảo họ:
Xin các quý phu nhân chớ khóc lóc làm chi. Tất cả những bất hạnh này đều là tất nhiên đối với những người làm nghề nghiệp như tôi. Và nếu những tai họa đó không đến với tôi, thì tôi cũng không thể tự coi mình là một hiệp sĩ giang hồ trứ danh được. Những hiệp sĩ vô danh tiểu tốt không bao giờ gặp những trường hợp tương tự như thế này, bởi chừng thiên hạ có để ý tới họ đâu. Chỉ có những hiệp sĩ dũng cảm mới được nhắc nhở tới. Họ bị nhiều ông hoàng bà chúa và các hiệp sĩ khác ghen đức ghen tài vẫn tìm cách hãm hại những người ngay thẳng bằng những mưu ma chước quỷ. Tuy nhiên, đạo đức là một sức mạnh vô địch, cho nên dù có các phép yêu thuật của kẻ phát minh đầu tiên là Zoroastes, bản thân sức mạnh của đạo đức vẫn thắng được tất cả và tỏa ánh sáng lên khắp mặt đất như mặt trời tỏa ánh sáng trong vũ trụ. Xin chư vị phu nhân tha lỗi cho tôi nếu vì sơ suất tôi đã có điều gì xúc phạm. Quả thật tôi không bao giờ cố tình làm điều đó đối với bất cứ ai. Chư vị hãy cầu Chúa giải thoát cho tôi khỏi cảnh lao tù này mà một tên pháp sư độc bụng nào đó đã gây ra cho tôi. Một khi được trở lại tự do, tôi sẽ không quên những công ơn mà các vị đã dành cho tôi trong thời gian tôi nghỉ tại lâu đài này. Tôi sẽ đền ơn, phụng sự và hậu tạ các vị một cách xứng đáng. Trong lúc các nữ chủ nhân lâu đài trò chuyện với Don Quixote, cha xứ và bác phó cạo chia tay với Don Fernando và các bạn của chàng, với viên đại úy và ông bồi thẩm, với tất cả các cô gái lúc này đều vui vẻ, đặc biệt với Dorothea và Lucinda. Mọi người ôm nhau thắm thiết, hứa sẽ báo tin tức cho nhau. Don Fernando đưa địa chỉ cho cha xứ, dặn phải viết thư báo cho biết tình hình của Don Quixote, vì không có gì làm cho chàng vui thích hơn là được biết tin đó. Chàng cũng hứa sẽ báo cho cha xứ biết những điều mà chàng nghĩ là có thể làm cho cha xứ vui thích. Những tin tức về hôn lễ của chàng và lễ làm phép thông công của Zoraida, về chuyện riêng của Don Luis và về việc Lucinda trở về nhà cha mẹ. Cha xứ hứa sẽ làm đúng yêu cầu của Don Fernando, không sai một ly. Họ lại ôm hôn nhau và một lần nữa lại hứa hẹn sẽ thực hiện những yêu cầu của nhau. Chủ quán tới đưa cho cha xứ một tập truyện, bác nói là đã tìm thấy trong lần lót chiếc hòm đựng tập truyện anh chàng hiếu kỳ khờ dại. Và vì chủ nhân của nó không trở lại đòi nên bác cho tất, bác không biết đọc nên chẳng giữ làm chi. Cha xứ cảm ơn chủ quán rồi mở ra xem thì thấy trên đầu tập truyện có ghi truyện Rinconete và Cortadillo. Ông đoán là tiểu thuyết. Vì đã được thưởng thức truyện anh chàng hiếu kỳ khờ dại, ông đoán rằng tập này cũng phải lý thú vì có thể cả hai tập truyện đều do một tác giả viết. Ông bèn cất đi, định bụng khi nào có dịp sẽ đọc. Cha xứ và ông bạn là bác phó cạo leo lên lưng lừa, hai người vẫn đeo mặt nạ để Don Quixote không nhận ra ngay được, rồi ra đi theo chiếc xe bò, cả đoàn theo thứ tự sau đây. Đi đầu là chiếc xe bò do chủ xe điều khiển, hai bên có hai người lính cảnh sát mang súng như tả ở trên. Tiếp đến, Sancho Panza ngồi trên mình lừa, tay cầm cương, dắt con Rocinante. Cuối cùng là cha xứ và bác phó cạo cưỡi trên những con lừa lực lưỡng, mặt bịt kín như đã kể, đi một cách nghiêm trang và ung dung theo bước chân chậm chạp của những con bò kéo. Don Quixote ngồi trong củi, hai tay bị trói chặt vào nhau, chân duỗi thẳng, lưng tựa vào chấn song. Chàng ngồi yên lặng và nhẫn nại, tưởng đâu một pho tượng đá chứ không phải một người bằng xương bằng thịt. Thủng thẳng và lặng lẽ, cả đoàn đi được hai dặm đường thì tới một thung lũng, thấy có chỗ thuận tiện cho bò nghỉ ăn cỏ. Người đánh xe nói với cha xứ cho dừng lại, nhưng bác phó cạo lại có ý kiến là nên đi thêm quãng nữa vì bác biết ở bên kia dốc trước mặt còn một thung lũng khác có nhiều cỏ, nghỉ ngơi tốt hơn chỗ họ đang muốn nghỉ. Ý kiến của bác phó được tán thành và mọi người tiếp tục đi. Lúc này cha xứ quay đầu lại thì thấy phía sau lưng có 6-7 người áo quần chỉnh tề bảnh bao đang phi tới. Họ sắp đuổi kịp vì lừa của họ là lừa của thầy tu, không nhẫn nha thủng thẳng như bò kéo xe. Vả chăng họ muốn sớm tới quán trọ cách đó chưa đầy một dặm để còn nghỉ trưa. Thế là đám người nhanh nhẹn đã đuổi kịp đám người lề mề. Khi đi ngang, hai bên chào hỏi nhau rất lễ phép. Một người trong đám mới tới, đó là một thầy tu ở Toledo phụ trách đám này. Nhìn thấy chiếc xe bò, những người lính cảnh sát, Sancho, Rocinante, cha xứ, bác phó cạo và nhất là thấy Don Quixote bị nhốt trong củi. Ông ta không thể không lên tiếng hỏi vì sao đưa một người đi như vậy, mặc dù ông đã trông thấy phù hiệu của lính cảnh sát và đoán ra rằng đó là một tên kẻ cướp xấu xa hoặc một kẻ tội phạm để trao cho đội Santa Hermandad trừng trị. Một người lính cảnh sát thấy ông thầy tu bèn hỏi, thưa ngài, chúng tôi xin để ông hiệp sĩ ấy nói lý do vì sao bị đưa đi như thế này, bởi vì chúng tôi không biết gì cả. Nghe thấy vậy, Don Quixote lên tiếng, thưa các ngài hiệp sĩ, chẳng hay các ngài có am hiểu những chuyện về nghề hiệp sĩ giang hồ không? Nếu có, tôi xin thổ lộ những nỗi bất hạnh của tôi, bằng không thì tôi không hơi đâu mất công nói ra làm gì. Thấy đám người mới tới bắt chuyện với hiệp sĩ Don Quixote xứ Mantra, cha xứ và bác phó cạo vội tiến đến để liệu lời đối đáp cho khỏi lộ mưu kế. Nghe Don Quixote hỏi, ông thầy tu đáp, người anh em, quả thật tôi còn biết nhiều về những sách kiếm hiệp hơn cả những sách lý luận của giáo sư Villalpando. Bởi vậy, nếu chỉ là vấn đề đó thì chắc chắn ngài có thể thổ lộ với tôi những điều ngài muốn nói. Nếu vậy thì được, Don Quixote đáp. Thưa hiệp sĩ, tôi xin thưa để ngài rõ rằng tôi bị những tên pháp sư xấu bụng xấu dạ dùng yêu thuật lừa nhốt tôi vào trong chiếc củi này. Xưa nay, tài đức thường bị những kẻ xấu xa ghét bỏ hơn là được những người tử tế ái mộ. Tôi là một hiệp sĩ giang hồ, tôi không thuộc loại người bị thần thanh danh lãng quên, không làm cho rạng rỡ muôn đời. Trái lại, tôi đứng trong hàng ngũ những hiệp sĩ được vị thần đó ghi tên tuổi vào trong ngôi đền của sự bất diệt. Dù cho có sự ghen ghét, dù cho có sự chống đối của bao nhiêu đạo sĩ xứ Persia, của bao nhiêu kẻ theo đạo Bà La Môn ở Ấn Độ và bao nhiêu kẻ theo triết lý lõa thần tiên ở Ethiopia,
Chú thích: triết lý lõa thần tiên ở Ấn Độ, không phải ở Ethiopia. Hết chú thích. Và những tên tuổi đó sẽ là khuôn vàng thước ngọc để cho các hiệp sĩ giang hồ của các thế kỷ sau đây nhìn thấy bước đường phải noi theo nếu họ muốn đạt tới đỉnh cao vinh quang của nghề võ. Cha xứ vội nói chen vào: ngài Don Quixote xứ Mantra nói đúng đấy. Ông ta bị phù phép đưa đi trên chiếc xe này không phải vì mắc lỗi lầm gì, mà do ý đồ xấu xa của những kẻ gan đức ghét tài. Thưa ngài, nếu đã có lúc nào ngài được nghe danh, đây chính là hiệp sĩ mặt buồn mà những chiến công hiển hách và những hành động dũng cảm sẽ được ghi vào bản đồng bia đá, dù cho lòng ghen ghét và những mưu ma chức quỷ tìm cách bôi nhọ xóa nhòa. Nghe người bị nhốt trong củi và kẻ đứng bên ngoài nói năng theo kiểu cách như vậy, ông thầy tu vội làm dấu vì quá sửng sốt, chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao. Những người đi theo ông cũng đều lấy làm ngạc nhiên. Sancho từ nãy tới giờ cũng có mặt tại đấy, bèn đặt lại vấn đề cho đúng chỗ. Bác nói: thưa các ngài, dù các ngài yêu hay ghét tôi vì những điều tôi nói ra đây, việc ông chủ Don Quixote của tôi bị phù phép cũng giống như mẹ tôi bị phù phép mà thôi. Ông ta vẫn có đủ sự suy xét. Ông ta vẫn ăn, vẫn uống, vẫn làm mọi việc cần thiết cho bản thân như mọi người, như ông ta đã làm ngày hôm qua trước khi bị nhốt củi. Sự việc là như vậy. Làm sao người ta lại muốn tôi phải tin rằng ông ta bị phù phép? Tôi có nghe rất nhiều người nói rằng những kẻ bị phù phép không ăn, không ngủ, không nói. Đằng này, nếu không có ai ngăn cản, ông chủ tôi còn có thể nói nhiều hơn 30 quan biện lý. Bác quay về phía cha xứ và nói tiếp: cha xứ ơi, ngài tưởng tôi không nhận ra ngài ư? Ngài tưởng tôi không nhìn thấu và không đoán được rằng những phép yêu thuật mới lạ này nhằm mục đích gì ư? Tôi nói cho ngài biết rằng tôi đã nhận ra ngài, dù ngài bịt kín mặt, và tôi cũng đã hiểu ngài rồi, mặc dù ngài cố che giấu những mưu mô của ngài. Tóm lại, ở đâu có sự ghen ghét thì ở đó tài đức không sống nổi, và ở đâu có sự hẹp hòi thì cũng không thể có sự rộng lượng. Dù cho ma quỷ có làm gì chăng nữa, nếu ngài không dính vào chuyện này thì giờ đây ông chủ tôi đã cưới công chúa Miko Mikona rồi, và soàng ra tôi cũng đã là bá tước, vì rằng với tấm lòng tốt của ông chủ tôi là ngài mặt buồn, và với công lao to lớn của tôi, không thể nào có chuyện khác được. Nhưng đúng như thiên hạ thường nói, bánh xe của thần may rủi quay nhanh hơn bánh xe của cối xay, và những kẻ hôm qua vừa lên voi, hôm nay đã xuống chó. Tôi thương hại cho vợ và các con tôi, đáng lẽ phải được thấy cha chúng trở về nhà với chức thống đốc hoặc phó vương một hòn đảo hay một vương quốc nào đó, thì trái lại các con tôi thấy tôi vẫn chỉ là một anh coi ngựa mà thôi. Thưa cha xứ, ngài là bậc cha chú, và những điều tôi vừa nói chỉ nhằm mục đích kêu gọi ngài lưu tâm tới ông chủ tôi đang phải chịu cực khổ. Ngài hãy liệu đấy, kẻo một khi sang bên kia thế giới, Chúa sẽ chất vấn ngài về việc ông chủ tôi bị giam giữ và sẽ kết tội ngài vì trong suốt thời gian bị cầm tù, ông chủ Don Quixote của tôi không ra tay cứu khốn phò nguy được cho ai. Nghe thấy vậy, bác phó cạo bèn nói: thật là chuyện ấm ớ, Sancho, vậy ra anh cũng một ruột với chủ anh ư? Lạy Chúa, anh quả là đáng bị nhốt chung một củi với chủ và đáng bị phù phép như ông ta, vì anh cũng giống tính hiệp sĩ giang hồ của ông ta. Anh đã phỏng mũi vì những lời hứa hẹn của ông ta, và hòn đảo mà anh ao ước đã ăn sâu vào đầu óc anh một cách tai hại. Tôi chẳng phỏng mũi vì ai cả, Sancho đáp. Tôi là một người không chịu để ai làm cho phỏng mũi, dù là đức vua. Tôi tuy nghèo nhưng có đạo gốc, và tôi không nhờ vả gì ai cả. Tôi chỉ ao ước một hòn đảo trong lúc hối kẻ mong muốn những điều tồi tệ hơn thế. Ở đời, muốn biết kẻ hay người dở thì cứ nhìn hành động của họ sẽ rõ. Tôi đã làm người thì cũng có thể làm giáo hoàng được, và lại càng làm được thống đốc một hòn đảo. Nhất là ông chủ tôi có thể chiếm được nhiều đến nỗi không có đủ người để trao cho. Ông phó cạo ơi, hãy liệu giữ mồm, vì biết cạo râu chưa đủ để bàn chuyện này đâu. Hai vấn đề khác nhau lắm đấy. Tôi nói vậy bởi vì chúng ta đã biết nhau cả, đừng bịp tôi làm gì. Vì chuyện ông chủ tôi bị phù phép, chỉ có Chúa biết sự thật. Thôi, hãy xếp nó lại, kẻo bới ra chỉ thêm dở. Bác phó cạo không muốn trả lời Sancho, sợ anh giám mã cứ dây cà ra dây muốn, làm lộ hết mưu kế mà bác và cha xứ đang cố tìm cách che giấu. Cũng vì lý do đó, cha xứ kéo thầy tu đi vượt lên phía trước, hứa sẽ nói rõ những điều bí mật về con người bị nhốt củi cùng các chuyện lý thú khác.
Ông thầy tu và đám người theo hầu bèn đi lên trước, chăm chú nghe tất cả những điều cha xứ kể về tính tình, cuộc đời, bệnh điên rồ và những tập quán của Don Quixote. Bằng những lời ngắn gọn, ông kể lai lịch bệnh điên của chàng, những việc chàng đã làm cho tới khi bị nhốt củi, mưu kế của ông và bác phó cạo để đưa chàng về quê tìm cách chữa bệnh điên cho chàng. Câu chuyện ly kỳ của Don Quixote làm ông thầy tu và những người hầu của ông ngạc nhiên lắm. Nghe xong, thầy tu nói: "Thưa cha xứ, quả thật tôi nhận thấy rằng những cuốn sách mà người ta gọi là kiếm hiệp có hại cho nước nhà. Trong những lúc nhàn rỗi và bị một ham thích sai lầm lôi cuốn, tôi cũng có đọc hầu hết những cuốn sách kiếm hiệp đã được xuất bản, nhưng tôi không sao đọc được từ đầu đến cuối, bởi vì tôi cho rằng dù nhiều hay ít, các sách đó cũng giống nhau, không cuốn nào hơn cuốn nào. Theo ý tôi, thứ văn chương đó thuộc loại hoang đường và vô lý, chỉ để giải trí chứ không có tính chất giáo dục, trái với loại ngụ ngôn vừa giải trí vừa giáo dục. Những cuốn sách đó nhằm mục đích chính là giải trí, nhưng lại đầy rẫy những chuyện nhảm nhí thì làm sao đạt được mục đích đề ra. Tâm hồn trở nên sảng khoái trước cái đẹp, cái hài hòa mà con người ta nhìn hoặc cảm thấy qua những sự vật hiện ra trước mắt, hoặc qua những ý nghĩ nảy ra trong tư tưởng. Tất cả những cái gì xấu xí đồi bại đều không làm cho ta hài lòng. Thử hỏi, có gì hay ho và làm gì có sự liên quan giữa một đoạn này hay một đoạn nọ với toàn bộ câu chuyện khi một cuốn sách hay một truyện hoang đường kể rằng một chàng trai 16 tuổi đầu chém một nhát đứt đôi một tên khổng lồ to như cái tháp, như thể chém bùn vậy. Lại nữa, người ta tả một trận giao chiến giữa một bên là 1 triệu người và một bên chỉ có 1 hiệp sĩ, nhân vật chính của câu chuyện. Và dù muốn hay không, ta cũng bắt buộc phải hiểu là anh chàng hiệp sĩ đó giành được thắng lợi với sự dũng mãnh của cánh tay mình. Ta nghĩ gì khi thấy một bà hoàng dễ dàng cho một hiệp sĩ giang hồ không quen biết ôm vào lòng? Liệu có bộ óc nào, nếu không u mê dốt nát, thấy thích thú khi sách kể rằng có một tòa tháp đồ sộ chở đầy hiệp sĩ, bơi vùng vút trên mặt biển như một con thuyền thuận gió. Buổi tối hôm trước còn ở Lombardia, sáng sớm hôm sau đã tới đất của Preste Juan ở châu Mỹ, hoặc một nơi nào khác mà ngay Ptolomeo và Marco Polo cũng chưa tìm ra hoặc nhìn thấy không? Nếu người ta trả lời tôi rằng tác giả những cuốn sách đó viết truyện hoang đường nên không cần phải chú ý tới những chi tiết về sự thật, tôi sẽ đối đáp lại rằng một truyện hoang đường sẽ càng lý thú một khi nó giống như một câu chuyện thật, và nó lại càng lý thú một khi người đọc cảm thấy những sự việc nêu trong sách có vẻ có thật và có thể xảy ra được. Phải viết làm sao cho những truyện hoang đường ăn khớp với sự suy xét của độc giả, biến những cái không thể có thành những cái có thể có, gọt giũa những chuyện quái gở để người đọc cảm thấy hồi hộp, thích thú, thán phục và thỏa mãn. Người viết không thể đạt tới những điểm nêu trên đây nếu không tìm tòi những câu chuyện có lý, giống như thật, những yếu tố mang lại sự hoàn thiện, hoàn mỹ cho tác phẩm của mình. Tôi chưa nhìn thấy một quyển kiếm hiệp nào hợp thành một thể hoàn chỉnh với đầy đủ các phần, phần giữa khớp với phần đầu, phần cuối khớp với phần đầu và phần giữa. Trái lại, chỉ thấy những đoạn văn lủng cũng không ăn ý với nhau. Như thể tác giả muốn đẻ ra một quái thai chứ không phải một hình thể cân đối. Đã vậy, bút pháp lại thô thiển. Những chiến công thì khó tin, những chuyện tình ái thì dâm ô, những phép xã giao lố lăng, những trận giao chiến dai dằng dặc, những lời lẽ ngớ ngẩn, những cuộc du hành phi lý. Tóm lại, những cuốn sách đó viết thiếu kỹ xảo, thiếu tế nhị và đáng phải trục xuất khỏi một nước Kitô giáo như những vật vô dụng. Cha xứ chăm chú nghe ông thầy tu lý luận, cảm thấy ông ta là một người hiểu biết và những điều ông ta nói đều đúng. Cha tỏ ý tán thành những ý kiến của ông, nói rằng mình cũng căm thù những cuốn sách kiếm hiệp nên đã đốt nhiều cuốn của Don Quixote. Ông kể việc lục soát kho sách của chàng hiệp sĩ, những cuốn bị kết tội hỏa thiêu và những cuốn sách được lưu lại. Thầy tu nghe xong cười mãi rồi nói: "Tuy tôi phê phán những cuốn sách đó hết lời, nhưng tôi thấy chúng cũng có mặt tốt, vì đó là một đề tài cho những bộ óc giỏi giang có thể tung hoành, một lĩnh vực bao la cho nhà văn múa bút, tả những cảnh đắm tàu, những cơn bão táp, những cuộc gặp gỡ và đọ sức, tả một viên đại úy dũng cảm với tất cả những đức tính cần có, khôn ngoan, đoán trước được mưu mô của kẻ địch, có tài hùng biện thuyết phục binh lính, chín chắn trong lời nói, nhanh nhẹn trong hành động, kiên nhẫn khi chờ đợi, dũng cảm khi tấn công, lại cũng có thể tả một sự việc bi thảm, một chuyện vui bất ngờ, một phu nhân tuyệt đẹp, chung thủy, ý tứ và khôn ngoan, một hiệp sĩ Kitô giáo dũng cảm và mưu trí, một kẻ ngu xuẩn nói khoác một tấc đến trời, một ông hoàng phong nhã, anh dũng và đáng yêu, lòng trung thành của những thần dân lương thiện, sự cao sang và tính hào phóng của các vị lãnh chúa. Nhà văn đồng thời phải là nhà chiêm tinh học, nhà vũ trụ học, nhạc sĩ, một người am hiểu những vấn đề của quốc gia, và nếu cần, có khi còn là pháp sư nữa. Có khi phải tả những mưu mẹo của Ulysses, lòng hiếu thảo của Aeneas, sự dũng cảm của Achilles, những bất hạnh của Hector, sự phản trắc của Sinon, tình bằng hữu của Ariallo, tính hào phóng của Alejandro, lòng can đảm của Caesar, lòng nhân thứ và trung thực của Trajano, lòng trung thành của Zopiro, tính thận trọng của Catone. Tập trung những điểm đó vào một người hoặc gán cho nhiều người khác nhau để tạo ra những nhân vật nổi danh. Một khi đẻ ra được một tác phẩm với một bút pháp điêu luyện và một trí sáng tạo tài tình khiến người đọc tưởng như chuyện thật, vậy là tác giả đã dệt ra một tấm vải bằng nhiều sợi chỉ bền đẹp, và tác phẩm hoàn chỉnh đó đã đạt tới đỉnh cao của văn học, tức là vừa giáo dục vừa giải trí như tôi nói ở trên. Quả thật, phạm vi rộng rãi của loại sách kiếm hiệp cho phép tác giả sử dụng nhiều thể văn như anh hùng ca, trữ tình, bi ai, hài hước, vận dụng tất cả những nét duyên dáng đáng yêu của văn vần và văn xuôi, vì trong thể anh hùng ca dùng được cả loại văn xuôi lẫn văn vần.
Các bạn đang nghe chương trình đọc sách của Thư viện Sách Nói dành cho người mù.